Tam Đại Bảo Tích quyển 14 Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 7, mặc áo giáp trang nghiêm phần 4. Lại nữa, này vô biên tuệ, lúc các Đại Bồ Tát quan sát tất cả Pháp như vậy, thì ở nơi các Pháp được ánh sáng Pháp, chẳng ở trong không mà thấy không, cũng chẳng rời ngoài không mà thấy không. Chẳng thấy có chút Pháp tương ưng với không? Nếu đã chẳng tương ưng, thì chẳng đem không để không, chẳng thấy không cũng chẳng thấy chẳng không, cũng chẳng dùng thấy để quan sát tất cả Pháp. Lúc thấy như vậy, thì chẳng ở vô tướng mà thấy vô tướng, chẳng ngoài vô tướng mà thấy vô tướng, cũng không có chút Pháp cùng vô tướng hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Chẳng ở vô tướng dùng vô tướng để thấy, chẳng ở hữu tướng dùng hữu tướng để thấy, chẳng phải hữu tướng để thấy, chẳng phải vô tướng để thấy. Vô sinh và vô tắc cũng như vậy, chẳng ở trong tận mà thấy tận, cũng chẳng khác tận mà thấy tận, chẳng thấy có chút Pháp cùng với tận tương ưng hoặc chẳng tương ưng. Cũng chẳng ở nơi tận mà dùng tận để thấy, cũng chẳng ở nơi tận mà dùng vô tận để thấy, chẳng tận để thấy, chẳng phải vô tận để thấy, lúc quan sát như vậy. Các Đại Bồ Tát không có chút Pháp hoặc thấy được, hoặc chẳng thấy được, hoặc hiển rõ được, hoặc chẳng hiển rõ được, hoặc hướng đến được, hoặc chẳng hướng đến được, hoặc biết rõ được, hoặc chẳng biết rõ được. Này vô biên tuệ, đó là Đại Bồ Tát an trụ nơi ánh sáng đại Pháp của đạo ấy, vì ánh sáng đại Pháp nên thấy tất cả Pháp đều không có giới hạn đối với ở bên. Với ở giữa cũng không kiến chấp, vì không kiến chấp nên ở trong Phật Pháp cần nên hướng đến Bồ Đề. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, chẳng nơi không thấy không, chẳng khác không thấy không, người thấy được như vậy gọi đó là thấy không, chẳng an trụ chút Pháp cũng chẳng thấy chút Pháp. Tương ưng với không ấy hoặc là chẳng tương ưng, không do tự tánh không nơi không, không chấp giữ do vì không chấp giữ biết được tất cả Pháp. Nơi thấy không chấp giữ nơi quán không chỗ chấp biết được thấy và quán cả hai đều chẳng thọ, nơi thấy đều thanh tịnh nơi quán chẳng nắm bắt quán các Pháp như vậy. Rốt ráo không chỗ chấp, chẳng dùng vô tướng thấy chẳng dùng vô tướng quán cũng chẳng ở vô tướng mà quán là vô tướng không hiển bày vô nguyện không thể đắc. Không có chút Pháp thể để mà tu tập được, chẳng niệm nơi vô tướng cũng chẳng niệm vô nguyện không phân biệt như vậy hiển rõ tướng, vô tướng, chẳng hướng đến vô tướng. Cũng chẳng vào vô tướng không đến, không chỗ vào hiển rõ bình đẳng trụ, người trí chẳng thấy tướng cũng chẳng thấy vô tướng chẳng thấy, chẳng tư duy tất cả không hiển rõ. Nếu người thường tư duy, không hiển nơi tư duy, hiển rõ mà an trụ bình đẳng, như ở nơi vô tướng vô tác cũng như vậy dù hiển không chỗ hiển vì tư duy biết rõ. Vô sinh cũng như vậy không có chút Pháp sinh. Tự tánh không thật có hiển rõ mà không thể, hoặc sinh hoặc vô sinh hoặc vô tác cũng không chút chấp khiến người trí chẳng phân biệt niệm tuệ không động lai. Hiển rõ không nghĩ chọn là có hay không thể bình đẳng rời các tánh, chẳng nơi tận thấy tận cũng chẳng thấy vô tận hiển rõ không chỗ thấy tận trí không gì trên, hoặc tận hoặc vô tận. Cả hai chẳng phân biệt do vì không phân biệt trụ vô niệm bình đẳng, nơi tận thấy vô tận cũng không thấy vô tận như vậy lúc thấy tận chẳng chấp tận vô tận nếu nơi tận vô tận. Tất cả không chỗ chấp do vì không chỗ chấp nên tận trí thường tỏ cảnh giới của tận trí sở đắc của vô úy vì hiển rõ Pháp ấy Bồ Tát khéo an trụ. Lúc ấy trong đại chúng lại có Đại Bồ Tát tên là Thắng Tuệ từ chỗ ngồi đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối phải chấm đất chắp tay hướng lên bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát vì muốn nhiếp lấy nhất thiết trí mà khởi công tu hành, vì khởi công tu hành nên được ánh sáng Đại Pháp, ở nơi ánh sáng Đại Pháp không có chút Pháp thấy được. Vì ánh sáng Pháp nên biết rõ tất cả Pháp, nào là hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc hí luận hoặc không hí luận. Bạch Đức Thế Tôn, ánh sáng Pháp ấy, đâu phải các Đại Bồ Tát chẳng tu hành mà sẽ được. Đức Phật dạy, này Thắng Tuệ, các Đại Bồ Tát không có chút tu hành, không có thắng tu hành, chẳng tùy tu hành, chẳng biến tu hành mà có thể được vô biên ánh sáng Đại Pháp. Các Đại Bồ Tát còn chẳng thể nắm bắt, chẳng thể thấy, huống là Bồ Tát hạnh mà sẽ có được, sẽ thấy được ư, thế sao lại thấy bao nhiêu kiếp tu hành có thể được ánh sáng Đại Pháp. Tất cả hành tuệ của Đại Bồ Tát, sở hành thanh tịnh được ánh sáng Pháp, công hạnh của ánh sáng Pháp chẳng phải công hạnh số lượng. chẳng phải công hạnh tùy tướng thì từ đâu mở bày tất cả các công hạnh. Nhưng chỗ tu hành dù chẳng phải mở bày công hạnh mà cũng chẳng rời lìa. Này Thắng Tuệ, lúc an trụ nơi hạnh ấy, các đại Bồ Tát xả bỏ tất cả hạnh không chỗ chấp lấy, người đủ công hạnh ấy, chẳng phải công hạnh số lượng, chẳng phải công hạnh tùy tướng. Không có tướng, không có hành mới có thể được ánh sáng đại pháp ấy. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Bồ Tát không chỗ hành mà cũng không có hạnh được, không có sở hành vô úy mà hướng đến, chưa từng có thắng hạnh cũng không có biến hạnh. Không hạnh, không thắng hạnh bình đẳng mà hướng đến, hạnh ấy không thị hiện cũng không có các tướng, không có tướng, không hành đây là tướng của hành, Bồ Tát vô tướng hành. Chẳng trụ ở các sự không hành, không chỗ trụ người trí mới thành tựu, không hành thì không động hạnh ấy là vô thượng, làm được hạnh bất động dũng tiến mà hướng đến. Bồ Tát chẳng nắm bắt hành cũng chẳng thể thấy cũng chẳng thấy sắc thân đây là người thiện thoạn. Không sắc không hình tướng nên không tất cả hạnh nơi thấy không sở thủ đây là vô tỷ hạnh, Bồ Tát vô thượng hạnh chẳng tùy theo thi thiết cũng không có rời đổi. Trong ấy không sở chấp, vì hạnh không thi thiết mới là hạnh vô thượng, nếu được hạnh như vậy thì được ánh sáng pháp, Bồ Tát chỗ tu hành không lời không kiếp lượng. Hay dùng vô lượng kiếp nói rõ các công hạnh, Bồ Tát hạnh thanh tịnh diệu an trụ xả bỏ tất cả hạnh, không có người nhiếp thủ, Bồ Tát trụ nơi xả thủ hộ nơi các hạnh. Đã bỏ tất cả hạnh diệu an trụ nơi xả, Bồ Tát vô biên hạnh rời biên và vô biên hạnh kia không bị động gọi là vô thượng hạnh, Bồ Tát vô tướng hạnh, hạnh ấy là vô thượng. Lúc tu hành hạnh ấy siêu việt các ma giới, Bồ Tát vô tướng hạnh sáng tỏ nơi vô tướng hoặc tướng và vô tướng đều không có sở y, Bồ Tát trụ trì ấy hạnh ấy khéo thành tựu. Không có chút sở hành gọi là người chẳng làm, Bồ Tát thường thanh tịnh nơi hạnh không e sợ chánh niệm mà hướng đến đây là khéo an trụ, Đại Bồ Tát Thắng Tuệ lại bạch. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát có bao nhiêu sự tu hành rất là thậm thâm, chẳng phải là chỗ tu hành của những kẻ ngu phu hữu tướng hữu vi mà có thể tu hành chút ít được. Bạch Thế Tôn, không có chút pháp vào trong hạnh ấy, nên hạnh ấy là hạnh bình đẳng của Đại Bồ Tát, công hạnh của Đại Bồ Tát chẳng phải số lượng biên tế mà lường được. Đại Bồ Tát Thắng Tuệ nói kệ khen Đức Phật rằng, Đấng Đại Hùng Chánh Giác Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn diễn thuyết hạnh thậm thâm lợi ích các Bồ Tát Thế Tôn diệu biện tài. Lượng ấy thật khó lường, Đấng biện tài vô biên đại trượng phu tối thắng Pháp Vương dứt nghị luận đây do chánh biến chi vì các Đại Bồ Tát nói hạnh vô thượng ấy, Thế Tôn hay diễn thuyết. Về phương tiện diệt hành nơi hành đều vượt qua người trí sẽ hướng đến, Đại Long chẳng nghĩ bàn cảnh giới trí vô biên chánh giác lưỡng túc tôn khéo khai diệu hạnh ấy. Chỗ Thế Tôn khai thị hạnh bất động tịch mặc hạnh ấy không động được nên gọi hạnh vô tỷ, Đại Hùng Đại Mâu Ni. Chỗ tu hành thuở xưa nói do nhiều kiếp hành không ai có thể đến, Bồ Tát nghe Pháp ấy dù ở tại thế gian mà ở nơi chủng trí chẳng bao lâu sẽ chứng, chúng con thương chúng sinh. Ở trong đời mạt pháp nơi pháp vô thượng kia hay làm người hộ trì, chúng con nghe pháp ấy ở trong đời mạt pháp vì tất cả chúng sinh mà hay làm hay nói, chúng con dùng ánh sáng. Ở trong đời mạt pháp vì các người cầu pháp mà làm lợi ích lớn, chúng con phát thệ nguyện ở trong đời mạt pháp vì tất cả chúng sinh hộ trì mà kiến lập, chúng con thường nghĩ nhớ. Ở trong đời mạt pháp cúng dường biển chư Phật nguyện trì pháp vô thượng, chúng con nơi pháp tạng sẽ làm thắng trượng phu nguyện trì pháp môn ấy thủ hộ khiến còn lâu. Chúng con nơi nước pháp thệ nguyện đều uống hết mà với pháp môn ấy sẽ làm người thủ hộ, chúng con nghe pháp rồi ở trong đời mạt pháp nguyện làm đại trượng phu. Thọ trì Phật chánh pháp, chúng con thà mất mạng chẳng bỏ pháp vô thượng nguyện ở trong pháp ấy mà làm người trì pháp, chúng con trì pháp ấy chưa từng mừng là đủ. Khát ngưỡng nghe pháp ấy những khế kinh quyết định, chúng con ở mặt thế vì những người cầu pháp sẽ diễn chánh pháp ấy khiến họ đều hoan hỉ, Pháp Vương chẳng nghĩ bàn. Hay làm nương tựa lớn xin thương gia hộ con nhớ con người trì pháp, Đức Thế Tôn dạy. Này Thắng Tuệ, lành thay, ông có thể ở trong đời mặt pháp sau này, vì muốn hộ trì các pháp ấy mà mặc đại giác trụ. Cũng không khác thuở xưa các Đại Bồ Tát ở chỗ đấng tối thắng cúng dường phụ thờ trồng các cội lành, lâu dài tu phạm hạnh, mặc đại giáp trụ, hộ trì chánh pháp của chư Phật Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đời sợ hãi về sau ông sẽ chỉ pháp ấy vì lợi ích chúng sinh đem pháp ấy khai thị, đời mặt pháp về sau ông chỉ pháp tối thắng nếu ai nghe pháp này. Sẽ sinh lòng ưa thích trong đời mặt sau này ông làm người trì pháp ta nói pháp thậm thâm ông sẽ đều thọ trì, khế kinh bí mật ấy ông nghe phải ghi nhớ ở trong lý thể ấy. Chớ có lại nghi hoặc nghĩa quyết định thậm thâm ông nghe phải ghi nhớ lợi ích các chúng sinh làm người trì pháp tạng đem pháp thi tất cả khắp nhuần các chúng sinh. Nghe xong khiến mừng vui khắp thân tâm hoan hỉ, vì các đạo Bồ Tát những lý thể sở hành và tu đa la ấy mà thọ trì trọn vẹn, ông sẽ rộng độ được vô lượng các chúng sinh. Trong tất cả thế gian chẳng có thể độ được ông vì trì pháp ấy lợi ích các thế gian được những phước thù thắng do đây mà hướng đến, nay ta nói pháp ấy ông đều phải thọ trì. Trong đời mặt sau này vì người trì diễn nói, đời nay và đời sau người trì được pháp ấy thì có thể thọ trì chánh pháp của ngàn Phật vì tất cả chúng sinh hộ trì pháp môn ấy. Ở đời mặt sau này mà làm lợi ích lớn, nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy họ chẳng ở một Phật gần gũi và cúng dường, nếu người ở đời sau hộ trì được pháp ấy họ đã phụng thờ nhiều đấng khéo nói pháp ấy, được ở trong pháp ấy không có chút nghi hoặc mặt thế hộ trì pháp đây là người trí tuệ, mặc giáp lớn vô biên. Chiến đấu là thù thắng mà ở trong mặt thế mới trì được pháp ấy, họ ở nơi chánh pháp lưới nghi đều đã trừ nghe pháp không chỗ sợ mới trì được pháp ấy, Đức Phật dạy tiếp. Này thắng tuệ! Vì thế nên nếu có thiện nam, thiện nữ, người siêng cầu công đức lớn tối thắng, ở trong thời kỳ mạt thế vì pháp thậm thâm, phải mặc giáp trụ thọ trì, đọc tụng giải thuyết nghĩa ấy. Lại nữa, này thắng tuệ! Ta nhớ thuở xưa quá vô lượng kiếp, lại quá gấp bội số lượng kiếp ấy có Đức Phật xuất thế hiệu là biến chiếu Như Lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kiếp ấy tên siêu thắng. Cõi nước ấy tên ly cấu, mặt đất bằng phẳng rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh do bảy báu tạo thành. Đại châu ấy rộng dài bảy muôn đâu tuần, trong đại châu ấy có 6 vạn thành lớn, mỗi mỗi thành lớn ngang dọc đều 16 đâu tuần, có tường hào bao bọc giáp vòng, lâu đài nghiêm sức. Cửa khổng thu thắng, ai thấy cũng hoan hỉ. Cây đa la đẹp bày hàng khắp nơi, có 100.000 khu vườn để trang nghiêm. Trong các khu vườn ấy trưng bày nhiều đài ghế trang nghiêm, ao hồ đầy nước, bờ thềm bằng các chất báu vòng quanh bằng thẳng ra vào an ổn, bên các bờ ao hồ, những cây thơm đẹp như trầm thủy. Chia đàn và damala rậm rạp ngay hàng. Trong mỗi mỗi thành ấy, đều có 10.000 câu chi nhân dân, vì tất cả nhân dân ấy đều đã thành tựu 10 nghiệp lành nên tất cả đều hưởng thọ sự an lạc ấy. Thuở ấy Đức biến chiếu Như Lai ban đầu từ sơ kiếp mà vượt quá 200 kiếp để xuất hiện trong ấy, vì thế nên kiếp ấy có tên là siêu thắng. Trong kiếp ấy có 500 Đức Như Lai lần lượt xuất hiện, mỗi mỗi cõi nước đều do bảy báu làm thành, sau khi Đức Phật ấy diệt độ chánh pháp trụ thế đều 10.000 năm. 500 Đức Như Lai như vậy xuất hiện giáo hóa thế gian, có rất đông pháp hội Thanh Văn và Bồ Tát. Mỗi mỗi pháp hội đều có số câu chi na đo thơ vô lượng Bồ Tát hướng đến đạo nhất thừa, được vô sinh pháp nhẫn. Trong kiếp ấy có chuyển luân vương tên là Dũng Mãnh Quân, có đầy đủ bảy báu, trị 4 châu thiên hạ. Ở châu Diêm Phù Đề có một tòa thành lớn rộng 60 đâu tuần, có 80 câu chi nhân dân sống an ổn, sung sướng, giàu có đông đúc, đại thành ấy có 7 lớp tường hào, 7 lớp hàng cây. 7 lớp đường xá, 7 lớp lâu đài, 7 lớp linh võng, 1.000 khu vườn trang nghiêm bao quanh đại thành. Mỗi mỗi khu vườn ngang rộng 20 đâu tuần, đều có 7 lớp tường rào, 7 lớp mành lưới, nhiều thứ trang nghiêm, tất cả đều xinh đẹp, những chân ngoạn châu báu như cung trời. Mỗi khu vườn lại có 100 ao hồ, bờ ao bằng báu tiluli, bậc thềm bằng ngọc mã não, trong ao nhiều hoa đẹp, trên ao cây báu bày hàng. Trong đại thành, chánh điện của Luân Vương lớn 7 đâu tuần, xây bằng hoàng kim và ngọc màu xanh, bao bọc bằng trụ báu, trang sức bằng ngọc lưu ly. Dùng lưới mani châu che chùm, những cây đa la rậm rạp ngay thẳng. Trong ấy có 20 ao nước, đáy lót kim ròng, trên che lưới vàng, báu tạp lưu ly làm cầu, thềm đường thuần bằng hoàng kim, trong ao hoa sen 4 màu đua nở. Chuyển Luân Vương Dũng Mãnh Quân có 2000 thể nữ, 6 vạn con trai. Trong lúc cùng quyến thuộc hưởng vui năm dục nơi khu vườn ấy, Luân Vương tự nghĩ, những dục lạc đều vô thường sẽ mau biến hoại, ta phải quyết chí cầu Phật Pháp, nếu được nghe Pháp rồi. Ta sẽ y theo tu hành để được lợi ích an vui mãi mãi. Luân Vương vừa suy nghĩ xong, trên hư không bỗng có thiên tử hiện ra bảo. Lành thay, nay Chuyển Luân Vương, hiện nay có đức biến chiếu Như Lai xuất thế diễn thuyết chánh pháp, đoạn đầu, giữa, rốt sau đều lành. Đại vương nên đến chỗ đức Như Lai ấy sẽ được nghe chánh pháp và sẽ mãi mãi được an lạc lợi ích thành tựu trọn vẹn Phật Pháp. Nghe lời chỉ bảo của thiên tử, Luân Vương vui mừng hớn hở, liền đem quyến thuộc cùng đến chỗ đức biến chiếu Như Lai đảnh lễ chân Phật mà bạch. Bạch Thế Tôn, dùng những pháp gì có thể nhiếp được chư pháp thiện xảo phương tiện, có thể làm cho phạm hạnh được viên mãn, con sẽ tu hành. Đức Như Lai biến chiếu vì Luân Vương mà khai thị rộng rãi các pháp, nghe pháp xong. Luân Vương và quyến thuộc cung kính cúng dường Đức Phật và đại chúng suốt 20 năm, sau đó Luân Vương xuất gia trong chánh pháp của Đức Như Lai biến chiếu. Do nghe pháp, tỳ kheo Dũng Mãnh Quân được căn lành thọ pháp, căn lành trì pháp, căn lành thuyết pháp, được nghe pháp gì đều ghi nhớ suy gẫm chẳng quên. Siêng năng tu tập vô lượng công đức rồi phát nguyện rằng, nguyện thọ trì ba thời kỳ chánh pháp của Đức Như Lai, vì các hàng chúng sinh mà tuyên thuyết. Đối với chư Như Lai trong kiếp siêu thắng, tỳ kheo Dũng Mãnh Quân đều thân cận. Cúng dường thờ phụng đều có thể thọ trì hiện tiền chánh pháp, trung thời chánh pháp và hậu thời chánh pháp của chư Như Lai ấy. Giáo hóa thành thục 48000 câu chi na đo thơ chúng sinh hướng đến vô thượng bồ đề, phương tiện điều phục vô lượng chúng sinh, an trụ thanh văn thừa và bích xịt Phật thừa. Trong kiếp ấy, Đức Như Lai tối thắng hiệu là Điện Quang, lúc nghe Đức Như Lai Điện Quang thuyết pháp thì kheo Dũng Mãnh Quân được vô sinh nhẫn. Như Lai Điện Quang thọ ký rằng, ở đời vị Lai, ông Dũng Mãnh Quân cúng dường vô lượng ngàn Phật Thế Tôn, thọ trì ba thời chánh pháp của chư Như Lai, làm lợi ích vô lượng, vô số chúng sinh. An lập 100000 câu chi na đo thơ chúng sinh nơi vô thượng bồ đề. Vô lượng chúng sinh nơi thanh văn thừa, như vậy quá A Tăng kỳ kiếp chứng vô thượng bồ đề hiệu là vô biên tinh tấn quang minh công đức siêu thắng vương Như Lai. Cõi nước của Đức Phật ấy chứa họp vô lượng công đức thanh tịnh, an ổn giàu vui, nhân dân đông nhiều. Có đông chúng thanh văn và Bồ Tát, Đức Phật ấy thọ đến 5 tiểu kiếp, chánh pháp trụ 1 tiểu kiếp, giáo pháp lưu truyền khắp nơi, được trời, người thọ trì. Xá lợi, tháp miếu khắp các cõi nước. Này thắng tuệ thế nên các đại Bồ Tát ở nơi pháp thanh tịnh thậm thâm ấy phải tôn trọng thọ trì tu tập dùng pháp nghiêm cụ để trang nghiêm thân mình. Vì dùng pháp để trang nghiêm nên chứng được thân Na La Diên kiên cố do kim cang tạo thành của Đức Như Lai. Giả sử khắp cõi đại thiên, tất cả chúng sinh tận lực muốn phá hoại thân kiên cố ấy cũng không thể xô ngã được, ở trong chúng trời, người Atula diễn tả ánh sáng pháp. Không có ai địch luận được. Nếu có chúng sinh nào ở nơi pháp sâu xa ấy thọ trì, đọc tụng siêng năng tu tập tùy theo ý thích của họ mà thọ sinh nơi nhà vọng tộc lớn thanh tịnh, cho đến ngồi dưới cội bồ đề, đầy đủ tiếng tam. Quốc độ đẹp lại, chẳng xen dị đạo, còn không có tên phạm chí giá la ca, huống là có bọn ác kiến cầu tà. Các điều bất thiện cũng chưa từng nghe, làm gì có người tu tập căn chẳng lành. Có thể dùng ngón chân phòng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên tất cả thế giới, các chúng sinh gặp ánh sáng ấy đều được an lạc sẽ chứng vô thượng bồ đề. Này thắng tuệ thế nên các đại Bồ Tát nếu ở trong pháp của ta mà siêng tu hành thì sẽ được công đức thù thắng như vậy, nếu ta nói cho đủ, dù cùng kiếp cũng chẳng nói hết được. Đức Thế Tôn lại bảo đại Bồ Tát vô biên tuệ. Này vô biên tuệ! Nếu có người an trụ nơi đạo Bồ Tát ấy, siêng tu pháp sâu xa thanh tịnh như vậy, tương ưng với không, tương ưng với tịch tĩnh, thì được ánh sáng pháp, dùng ánh sáng pháp thấy tất cả pháp tự tánh không có khác. Vì tánh không khác nên chỗ thấy thanh tịnh. Vì chỗ thấy thanh tịnh nên không có pháp kiến, cũng không có pháp rời lìa tự tánh thấy, pháp kiến thanh tịnh, cũng không có thanh tịnh, không có người thanh tịnh, không có thời gian thanh tịnh. Có thể được cảnh giới thanh tịnh trí, thấy các pháp giới chẳng phải giới, chẳng phải phi giới, giới kiến thanh tịnh xa rời các. từ tánh tưởng của các giới. Vì giới tánh tưởng nên ở nơi giới lý thể bí mật môn từ có thể hiểu rõ, lại có thể biết khắp các pháp phi giới, vì thấy pháp giới không sai biệt, chẳng thể hoại, chẳng đổi khác nên được phương tiện thiện xảo nơi lý thể của tất cả pháp giới. Do phương tiện thiện xảo biết khắp được lý thể của pháp giới, dùng sức đằng chỉ ở nơi lý thể sai biệt của các pháp giới tùy thuận thẳng vào. Lúc an trụ công hạnh ấy, dùng phương tiện thiện xảo đối với tất cả pháp không trụ, không trước, vì không đắm trước có thể ở nơi tất cả pháp giới lý thể tùy chỗ thích ứng mà khai thị. Vì sức đẳng trì lại có thể sinh khởi những tĩnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, dù hí thần thông biến một làm nhiều, biến nhiều làm một. Với núi đá tường vách bay qua tự tại không chướng ngại, phương tiện thiện xảo biết được bốn giới hòa hợp. Chẳng ở nơi giới mà biết tất cả giới hợp cùng không giới, nơi không giới chẳng buộc ràng chẳng lệ thuộc, do trí thiện xảo giới hòa hợp ấy mà ở nơi tất cả giới phương tiện tu tập, do tu tập mà quyết. Liễu thủy giới, có thể ở nơi thủy giới hoặc làm cho lên khói hoặc phát lửa, hoặc ở trong ấy làm cho khói lửa cháy phừng. Cho đến nhiều thứ biến hiện để làm lợi ích cho các chúng sinh. Vì có thể an trụ pháp giới lý thể phương tiện khéo léo nên không lay động, tùy ý thích nơi cõi Phật nào đó, có thể ở nơi các cõi chuyển hình thai tạng, thọ thân hóa sinh. Thường thấy mười phương tất cả thế giới chư Phật Như Lai. Trừ Như Lai ấy, danh hiệu như vậy, dòng họ như vậy, chúng hội như vậy, thuyết pháp như vậy, đều biết rõ ràng. Lúc đó, trong chúng hội lại có Đại Bồ Tát tên Vô Biên Thắng tiến lên bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát an trụ pháp gì mà có thể được công đức tối thắng như Đức Thế Tôn vừa nói. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Vô Biên Thắng, này Vô Biên Thắng, các Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không chỗ an trụ thì có thể được công đức tối thắng như ta đã nói. Này Vô Biên Thắng, các Đại Bồ Tát nếu an trụ nơi sắc thọ tưởng, hành, thức, nếu trụ nơi địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, nếu trụ nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở kinh này. Ta chẳng nói được các công đức ấy, nhưng các Đại Bồ Tát ở nơi các pháp, không chỗ an trụ, chẳng vào chẳng ra, nên ta nói họ sẽ được biển lớn vô biên công đức. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát không có chút pháp có thể được có thể trụ, cũng không có chút pháp vào được ra được, các vị khéo an trụ được nơi lý thể của các pháp mà không chỗ lay động. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát không an trụ, không lay động, vì không động lay nên không có cao, không có hạ, vì không cao hạ nên rời xa nơi cao, chẳng an trụ nơi hạ. Vì chẳng an trụ nên gọi là khéo an trụ, người khéo an trụ thì không có chỗ an trụ, người không có chỗ an trụ thì chẳng an trụ nơi chỗ. Các Đại Bồ Tát chẳng ở nơi chút pháp nào hoặc có an lập, hoặc có tích tập không xứ, không trụ, không khởi không tác. Vì sao? Vì nơi chỗ chẳng thể nắm bắt, vì không có nơi chỗ nên không có phân biệt, vì không có phân biệt nên bất động xứ mà an trụ, như pháp giới mà an trụ. Không có xứ mà an trụ thì không có an trụ, với xứ và không có xứ đều không có chấp trước, gọi đó là thiện trụ. Này Vô Biên Thắng, các Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thể mà an trụ, an lập như vậy là an trụ nơi vô trụ, không có chỗ an trụ mà an trụ, thấy tất cả pháp, không có phân biệt. An trụ nơi hạnh không phân biệt như vậy, dùng hạnh như vậy thấy tất cả pháp không có chỗ động là an trụ nơi chân như lý, là tương ưng với chân như lý bất động, là tương ưng với chân như lý bất thủ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Bồ Tát chánh ước niệm nơi nghĩa khéo tư duy chẳng trụ trong các pháp gọi đó là người trí, chưa từng có chút pháp làm được chỗ an lập do vì không an lập. Vô ý mà hướng đến, chẳng an lập nơi sắc cũng chẳng lập nơi thọ nơi các tưởng, các hành và nơi thức cũng vậy, chẳng an trụ nơi huẩn các giới và các xứ hoặc phi xứ. Cũng thường không chỗ trụ, chẳng an trụ địa giới cũng chẳng trụ thủy giới hỏa giới và phong giới cũng thường không chỗ trụ, chẳng an trụ dục giới sắc giới, vô sắc giới. Vì được không an lập nên chẳng trụ ba cõi và ở hư không giới nơi ấy không chỗ trụ, vì không có chỗ trụ bình đẳng mà hướng đến. Vẫn không có chút pháp trong ấy an trụ được, nếu được không chỗ trụ đây là người diệu trí không chỗ trụ không trụ là thiện trụ được an trụ như vậy thì trụ trong pháp giới. vì tương ưng vô trụ kia thường hay thiện trụ không trụ không y chỉ nơi pháp được an trụ, nếu được không y chỉ thì thường không sở động chẳng nhập cũng chẳng xuất. Bình đẳng khéo an trụ, nơi pháp trụ như vậy đó là bậc dũng mãnh, tất cả pháp không cao tất cả pháp không thấp không sở động như vậy khéo an trụ pháp giới, vì an trụ chẳng động. Thì được vô thượng trụ chẳng trụ nơi tương ưng đấy là bậc dũng mãnh, chẳng trụ ở trụ xứ nơi xứ không sở động thành tựu vô trụ xứ mà được thiện an trụ, hoặc xứ, hoặc phi xứ. Tất cả không sở động trụ ở bất động xứ mới gọi là bất động, nếu trụ bất động xứ tất cả không chỗ trụ chẳng niệm xứ, phi xứ thường trụ vô phân biệt. Vì chẳng trụ nơi xứ thì không có sở động nơi xứ không sở động tất cả được vô trụ, nếu được vô trụ xứ xứ, phi xứ chẳng động, nếu nơi xứ chẳng động là thiện trụ nơi xứ. Thiện trụ xứ an trụ thì trụ vô sở trụ hay thấy tất cả pháp trụ tương ưng trụ pháp, thấy các pháp như vậy các thứ vô sở trụ vô trụ không an trụ thiện xảo nơi pháp trụ. Thường trụ ở các pháp mà không có phân biệt vì rời các phân biệt đấy là bậc bất động, nếu hay trụ bất động nơi hành không phân biệt rời xa xứ, phi xứ đấy là bậc quán sát. Nếu hay quán bất động tất cả không chỗ động các pháp thường bình đẳng như vậy mà hướng đến trụ tương ưng chân như mà bất động người được vô động xứ thường trụ nơi vô xứ. Đại Bồ Tát Vô Biên Thắng lại bạch bạch Thế Tôn, rất là hy hữu, Thế Tôn có thể an lập các Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thể không có hư phược, không có giải thoát. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát ở nơi pháp lý thể khéo an lập chẳng cùng với chút pháp hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng, hoặc hòa hợp hoặc chẳng hòa hợp, hoặc nhiếp thủ hoặc chẳng nhiếp thủ. Hoặc có chỗ quay về hoặc không chỗ quay về, hoặc tham hoặc ly tham. Hoặc sân hoặc ly sân. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát ở trong tất cả pháp lý thể thiện xảo an lập, giả sử có chúng sinh cúng dường cung kính, Đại Bồ Tát ấy chẳng có lòng tham ái, chúng sinh hủy nhục bức não, Đại Bồ Tát ấy cũng chẳng sân hận. Các Đại Bồ Tát ấy không có các thứ tưởng, rời tất cả pháp, chẳng thấy có chút pháp có thể cùng với chút pháp tương ưng hoặc chẳng tương ưng, vì vượt qua tương ưng và chẳng tương ưng. Các vị rời xa tưởng tương ưng chẳng tương ưng, biết rõ tưởng tương ưng chẳng tương ưng, vượt khỏi sự biết rõ, chẳng ở nơi chút pháp hoặc tiến hoặc lui. Hoặc có chỗ hướng đến hoặc không có chỗ hướng đến mà làm tương ưng. Ở trong tất cả pháp lý thú, các vị không có vọng niệm cũng không có nắm giữ, dùng phương tiện khéo léo chẳng hoại pháp tánh. Bạch Thế Tôn, lúc an trụ nơi tất cả pháp như vậy, các Đại Bồ Tát có thể dùng thiện xảo tuyên nói tất cả pháp giới lý thú, tất cả Phật pháp mau được viên mãn. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Vô Biên Tuệ, này Vô Biên Tuệ, ở trong Phật pháp, lúc các Đại Bồ Tát không chỗ an lập, không chỗ an trụ thì thấy Phật pháp không có an lập, không có sở trụ, cũng không thắng trụ, cũng không biến trụ, thấy Phật pháp trụ, vì sao? Vì chẳng khuynh động, vì chẳng lưu chuyển, vì chẳng đổi khác tương ưng với tất cả pháp giới mà an trụ mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Tuệ, ở trong Phật pháp, các Đại Bồ Tát không trụ, không chẳng trụ, không thắng trụ, không biến trụ, không xứ trụ, không phi xứ trụ, cũng không sở động, không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Tuệ, các Đại Bồ Tát chẳng thấy chút pháp có thể cùng chút pháp mà làm an lập, cũng chẳng thấy có tất cả pháp xứ làm thắng an lập, cũng không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt, mới gọi là tất cả pháp giới lý thú thiện xảo an lập. Này Vô Biên Tuệ, các Đại Bồ Tát chẳng thấy chút pháp hoặc ở hoặc đi, cũng không phân biệt, không thắng phân biệt, không biến phân biệt, các vị thấy tất cả pháp như hư không trong sạch. Ánh sáng chiếu suốt rời xa phiền não, vì ánh sáng chiếu tất cả pháp nên mới gọi là được phương tiện khéo léo nơi tất cả pháp giới lý thú, chẳng dùng an lập để quán pháp giới, vì sao? Vì chẳng ở nơi pháp giới có chút an lập vậy. Ví như hư không và phong giới không có xứ sở cũng không thấy được, không chỗ an lập, không chỗ y chỉ, không hiện bày được. Pháp giới cũng như vậy, không chỗ vào được, không chỗ thấy được, không chỗ an lập, không chỗ nương tựa, cũng không biết rõ, cũng không hiện bày, các Đại Bồ Tát vì không hiện bày nên tương ưng với như giới mà an trụ. này vô biên tuệ, tất cả pháp giới không sinh không bệnh, không già, không chết, không thăng không trầm, không cảnh giới hiện bày, đó là pháp giới, không có cảnh giới đổi khác chính là pháp giới mà pháp giới ấy khắp tất cả chỗ. Này vô biên tuệ, pháp giới không đi đâu, cũng không có chỗ đi đâu, vì không chỗ đi đâu nên mới gọi là tương ưng với pháp giới mà an trụ. Trong pháp giới như không có xứ cũng không có phi xứ, vì sao? Vì pháp giới như tự tánh như không thật có vậy. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát nghe ta nói đây thì ở nơi tất cả pháp giới lý thể được vô biên ánh sáng đại pháp, do ánh sáng pháp được vô sinh nhẫn, chóng viên mãn 10 lực 18 pháp bất cộng của Đức Phật. Vì muốn thành thục căn lành rộng lớn, từ lương thù thắng cho tất cả chúng sinh, vì muốn chủng tánh Như Lai không đoạn tuyệt nên mau đến đạo tràng chuyển pháp luân, che khuất cung ma, xô dẹp dị luận, làm đại sư tử hống của bậc thiện trượng phu mà vì chúng sinh diễn thuyết diệu pháp tùy theo sở thích của họ, tùy theo chí nguyện của họ, tùy theo chỗ hướng đến tránh giải thoát của họ, đều làm cho tất cả đồng đến vô thượng Bồ Đề. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng, tất cả Bồ Tát chẳng trụ các pháp ở trong Phật Pháp không chỗ an lập, tất cả Bồ Tát vì không an lập ở trong Phật Pháp vô ý hướng đến, tất cả Bồ Tát thấy các Phật Pháp không trụ, không xứ diệu thiện an lập, tất cả Bồ Tát chẳng trụ nơi xứ hay thấy các Pháp không trụ, không thoái, tất cả Bồ Tát thấy Pháp không trụ, Phật Pháp bất động chẳng cầu Phật Pháp, tất cả Bồ Tát thấy Pháp không khác Phật Pháp bất động, cũng chẳng suy tìm, tất cả Bồ Tát thấy Pháp như vậy nơi Pháp khéo léo phương tiện an trụ, tất cả Bồ Tát thấy luôn bình đẳng chẳng trụ Phật Pháp cũng không phi trụ. Thường không trụ xứ cũng chẳng không xứ, thường không phân biệt chẳng không phân biệt, các loại phân biệt thường không thật có, tất cả Bồ Tát tương ưng vô trụ nơi những thời xứ mà không có động, tất cả Bồ Tát nơi pháp lý thú lúc trụ bình đẳng gọi là thiện trụ, tất cả Bồ Tát nơi pháp lý thú chẳng thấy chút pháp hay trụ bình đẳng, tất cả Bồ Tát hay thấy các pháp đều không xứ sở cũng chẳng rời xứ được, không trốn động cũng chẳng thân cận, tất cả Bồ Tát nơi tất cả pháp lý thú thiện xảo phương tiện an trụ, trụ không chỗ trụ, gọi là Bồ Tát, tất cả Bồ Tát chẳng ở chút pháp hoặc đến, hoặc đi phân biệt an trụ, bấy giờ mới trụ các pháp lý thú, tất cả Bồ Tát nơi pháp lý thú cả thảy an trụ, hay khởi vô biên ánh sáng đại pháp, do ánh sáng pháp trụ bình đẳng kiến thấy tất cả pháp và pháp lý thú như hư không tịnh như bóng, như tượng bình đẳng vô cấu, tất cả Bồ Tát biết rõ các kiến cũng không biết rõ lìa xa tự tánh, tất cả Bồ Tát quán sát như vậy với tất cả pháp lý thú mà trụ, hay ở pháp giới kiên cố siêng tu gọi là pháp giới lý thú phương tiện, tất cả Bồ Tát chẳng trụ pháp giới quán sát pháp giới rốt ráo chẳng có, tất cả Bồ Tát quyết rõ pháp giới thấy tất cả pháp như gió, hư không, dù không an lập mà tất cả chỗ pháp giới cũng vậy khắp ở các nơi, pháp giới khó suy không thể hiện bày với các bậc trí chẳng làm thân cận, giới không thị hiện mới là pháp giới, không có trụ xứ gọi là an trụ, pháp giới vô sinh không mệnh, không già không tử, không trầm cũng không xuất ly, pháp giới khó suy không dến, không đi. Pháp giới phi huẩn chẳng giới, chẳng xứ cũng chẳng rời xứ mà không bị động, pháp giới như tự tánh chẳng có, tất cả Bồ Tát biết rõ như vậy, pháp giới khó suy được ánh sáng pháp. Do đây hướng đến qua đến đạo tràng mà nơi các pháp không còn nghi hoặc chẳng có bị động, dùng ánh sáng pháp làm cho chúng sinh được đại an lạc, Đức Thế Tôn dạy tiếp. Này vô biên tuệ, các đại Bồ Tát có thể ở nơi pháp sâu xa như vậy mà siêng tu tập thì được ánh sáng đại pháp như vậy, dùng trí tuệ ấy hướng đến vô thượng Bồ Đề.